thì cái biết đó nó không cần thiết thì không cần phải biết. Cái thấy nó không cần phải thấy thì mình không cần thấy. Có nhiều người họ để ý từng ly từng tí, mà mỗi một lần họ thấy thì sao? Họ buồn, họ khổ. Vậy thì họ thấy để làm gì? Có không cô? Mỗi lần mà ông xã cô đi về mà ông rì mở vô cái tủ ổng, ông giác vài bộ đồ cái là cổ héi cổ vít, là biết sao không? Là vì biết cổ đi, ổng đi chỗ khác ở. Hôm qua mới nói bây giờ cô không thấy thì ổng cũng đi, mà cô khỏe. Bây giờ cô để ý, ổng cũng đâu có ở nhà. Cho dù ổng biết rằng cô biết cái tẩy ổng rồi đó, thì ổng cũng đâu có ở nhà, thì thấy chi cho nó khổ. Tại vì khi mà quý vị thấy xong rồi, quý vị đâu có nín ở cái chỗ thấy đó đâu. Thấy xong rồi phải làm gì nữa? Suy nghĩ. Thấy rồi suy nghĩ. Tại vì cổ mới nói rằng ổng bây giờ ổng có bà khác, cho nên là mỗi lần mà ổng về một tuần lễ ổng tấp vô nhà mà ổng lấy hai bộ đồ là tôi biết chắc là ổng đi qua cái nhà bà kia. Rồi bắt đầu ngồi đây suy nghĩ nè, giờ này họ làm gì, họ đang đi coi phim, họ đang đi ăn nhà hàng. Như vậy thì quý vị, cái thấy không nó đâu có, nó cái thấy là đã khổ rồi, nhưng mà nó có dừng ở cái thấy không, hay nó tiếp tục? Nó tiếp tục, nó suy nghĩ như vậy. Thấy cổ than vậy, Pháp Hòa mới nói cô thấy hay không thì ổng cũng đi, thì thôi cô đừng thấy cho nó khỏe. Mà gì, thấy thì cũng như vậy, mà không thấy cũng vậy, thì thôi đừng thấy cho nó khỏe. Như cho nên có những cái cần thấy và có những cái đừng thèm thấy. Có những cái mà Phật nói rằng cần đi nghe, và có những cái không cần nghe. Tại vì nghe nó làm phiền mình chứ chả ích lợi gì. Mình phải tập lờ đi. Ví dụ như có người nói thầy hay gì chưa, để bữa nào con kể thì nghe cái chuyện đó. Mình nghe là mình biết chuyện không ổn rồi. Thôi người đó có quên cái mình cũng lờ, khỏi hỏi cái ngày hai bữa nó cũng què hết chơi, nó có đi ở đâu đâu. Cho nên bây giờ mình nghe cái mình quan tâm rồi, bắt đầu mình nghe rồi cái khi mình nghe mình với cái người kia, tự nhiên mình đối diện với người kia mình cũng cảm thấy nó không có thoải mái nữa, phải không? Thì thôi thà là để có những cái nó tự nhiên vậy mà nó hay, lờ nó đi. Có những cái pháp môn Phật dạy lờ hay á. Nhưng mà đừng có cái gì cũng lờ. Nghe kinh mà lờ là khổ lắm. Nghe kinh thì cần phải nhớ, mà Phật tử mà hình như á, pháp môn nào không dính với, dính cái pháp môn lờ là hay lắm. Mỗi lần mà kêu lên tụng kinh cái lờ như không nghe, tại con có chuyện. Đó, hoặc là kêu hỏi một câu Phật pháp gì cái lờ lờ ngó trời ngó đất vậy. Phật dạy nhiều pháp môn mà sao không pháp môn nào nhập hết, có cái pháp môn lờ này. Như vậy thì có Phật cũng nói như vậy. Này các tỳ kheo, có người thích thú đi nghe các loại âm thanh nhạc điệu, hoặc nghe pháp các sa môn bà la môn tà kiến tà hạnh, rồi hoan hỷ làm theo. Như Lai cho rằng đây không phải là cái đáng nghe, vì sự nghe này mang tính phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự nhiễm đắm, không đạt được an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết tìm kiếm và thích nghe chánh pháp của Như Lai hay những lời đạo lý chân chính với lòng tin và ái mộ, an trú để học hỏi, tu tập, thì sự nghe này mới thật sự là cần thiết. Đó, quý vị thấy có những cái nghe mà mình phải biết nghe, chọn cái nghe. Là hôm trước á, Pháp Hòa kể quý vị nghe đó, người trong một cái bài của người Tây họ viết đó, thì một anh nọ phone tới nói rằng tôi muốn kể cho anh nghe một chuyện. Thì anh kia mới nói khoan, trước khi anh kể tôi đặt ra ba câu hỏi để tôi hỏi đó, nhớ không? Thứ nhất á, là cái điều anh sắp nói là tốt hay xấu? Thì người kia nói xấu. Thì nói vậy thì tôi rồi. Thứ hai, có lợi cho anh, có lợi cho tôi không? Nói dạ không. Rồi thứ ba, có liên hệ với tôi với anh không? Dạ không. Như vậy thì tôi không cần nghe. Bộ thứ nhất, không có liên hệ với tôi với anh. Rồi thứ hai, không có lợi, mà có nghe thì dù không liên hệ nhưng mà cũng không có lợi gì cho tôi với anh. Cái thứ ba, điều này điều xấu thì thôi tôi khỏi nghe. Như vậy thì trước khi nghe, quý vị dùng một cái đồ lọc. iPhone tới để tôi kể cho chị nghe chuyện nó khoan. Trước khi chị nói câu chuyện này, tôi không biết chuyện này có liên quan tới mình không, giữa tôi với chị. Không, đâu có liên hệ. Liên hệ con 5 với con 7 thôi, không cần phải nghe. 5, 7 đâu dính dáng tới mình. Mà chuyện này là chuyện gia đình người ta, hay là chuyện của người ta, không quan hệ, thì không cần phải nghe. Vì vậy thì có những cái nghe nó làm cho mình tăng trưởng, tăng thượng cái đạo tâm, tăng trưởng cái tính tâm cho tu học thì mình nghe. Có những cái nghe không cần, đừng nghe. Thứ ba là, này các tỳ kheo, có người cảm thấy mình hạnh phúc khi có người bạn đời, con cái, tài sản, hay có lòng tin với các sa môn, bà la môn, tà kiến, bà hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng được đắc, vì lợi đắc này mang nhu cầu vô thượng. Đã, có nhiều người họ nghĩ rằng họ phải có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có vợ, có con, vân vân, thì cái đó mới gọi là cái lợi đắc. Nhưng mà đối với Đức Phật, Đức Phật dạy rằng cái những đó chưa phải là cái lợi đắc, bởi vì cái đắc đó vẫn còn ở trong cái vòng phàm phu, ái nhiễm, đau khổ. Chỉ có những cái nó làm cho mình an lạc, giải thoát. Cái lợi đắc này giống như Pháp Hòa đó, quý vị biết á, ai đi đâu về cho Pháp Hòa cái món đồ gì chưng không quý cũng được vậy, nhưng mà không quý bằng cái người đó đem cho cuốn sách, sách mới in, sách này có giá trị, hay là đem về cho một cái cuốn băng, cuốn thép nào. Cho nên đi tới đâu là Pháp Hòa cũng kiếm băng, kiếm sách, tại vì những cuốn sách đó đó có thể mình chưa coi tới, nhưng mà mình biết nó nằm ở đó, là mình có thể với và mình coi nó bất cứ lúc nào. Giờ Pháp Hòa thường nói quý vị nghe, có nhiều cuốn sách đâu đọc, mua về chứ đi ngồng coi trong đó nói cái gì. Rồi khi nào mình cần cái gì đó, một cái vấn đề gì đó, mình nhớ cuốn đó nó có, lật ra là dính ngay đó. Kỳ rồi anh Sơn ảnh đi về đây đó, ảnh không có mang, ảnh không có mang một cái hành lý nào hết. Ảnh dư 60 kg. Mà Pháp Hòa tiếc quá, nhờ đi mua sách mà mua gấp cho nên là mua không có được nhiều, mang được về có khoảng 40 kg thôi. Nhưng mà quý vị biết không, Pháp Hòa mân mê cái cuốn sách đó 2 đêm luôn. Có những cái cuốn mà Pháp Hòa thương thích nó lâu lắm rồi mà chưa có. Trời, hôm nay có được nó đó, cứ ngồi dở ra dở vô, mới đêm hôm này nè lấy ra coi nữa, dở ra từng cái bìa coi mấy cái chữ trong nó, thích lắm. Vì em biết cái đó nó lợi cho mình. Hồi xưa Pháp Hòa thích cái cuốn Tam Thiên Tự. Tam Thiên Tự tức là 3000 chữ, chữ Hán, chữ Việt, nó nói dần với nhau. Thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng quy về tẩu chạy bay lại quy quỳ. Ồ, thích cái cuốn đó mà đi kiếm hoài không ra, mà nhờ một vị Phật tử đi về bên đó đó, họ mua được ở một tiệm sách cũ của một người ta có, bị chuột gặm hên gốc. Nó cũ rách nhưng mà đem về mình thương cuốn đó lắm, cứ thỉnh thoảng lấy ra đọc. Nhớ thì nhớ không hết nhưng mà thỉnh thoảng đọc, kệ nhớ tới đâu nhớ, nãy giờ đọc là chưa mới nhớ được con phần. Còn nữa, còn sao nữa, đái đai Phật Bụt người trong đó nhiều lắm, 3000 chữ. Tại những cái nghĩa căn bản, thí dụ là thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, mà lục là sáu, tam là ba, là nói bắt dần như vậy đó. Thì những cái đó gọi là mình có được nó đó, thì giống như Phật gọi là lợi đắc. Rồi có những cái có mà không biết để làm cái gì. Như ông đệ tử Tây, ông mang cho Hòa một cái cây đèn. Trong đó nó có những cái hạt đá tím, đá trắng, đá xanh đẹp lắm. Và đổ dầu vô rồi á, đốt á, cái thì cái tắt đèn á, thì cái ánh đèn nó ống ánh, nó chiếu ra. Mô Phật cho thì cảm ơn, thấy đẹp đó, nhưng mà về cũng cất tủ, tại phòng cũng có chỗ. Cái phòng là như cái kho vậy, cái gì cũng dồn vô phòng hết, chỗ đâu nữa mà ngồi đốt cây đèn nó nhâm nhi ly trà cho nó ống ánh chứ. Không có chỗ. Như vậy thì có những cái người ta nghĩ rằng có, nhưng mà nếu cái người có chỗ thì cái lợi đắc nó có. Hay là cái người mà họ có chỗ rồi họ mua cái vòi nước về, cái có róc rách nước nó chảy thì họ nghe được. Còn mình giờ nghe là người ta nói là tôi nghèo đến chỗ là không có đất cắm dùi, thì Pháp Hòa mới nói vậy còn đỡ, tôi còn tệ hơn, tôi không có dùi để cắm nữa. Người ta nghèo, ta không có đất cắm dùi, có nghĩa là anh không đất, anh còn dùi. Còn tôi giờ không đất mà cũng không dùi luôn. Đó. Thì nói chung á, là ý Phật nói có những cái lợi đắc người ta nghĩ có thì ấy, nhưng mà có những thứ không cần thiết đối với mình. Ví dụ như giờ người tu mà bây giờ quý vị cho đồ fancy quá, modern quá mà nó xanh vàng đỏ trắng, thì có thì đẹp đó, nhưng mà cũng treo chơi thôi. Hôm rồi đi Trung Quốc á, tới Thái Nguyên quý vị biết không, ban đêm á, chợ trời bán ban đêm á, nó kéo dài khoảng chừng 10 tới 20 lót đường. Ô mà nó bán đồ đẹp lắm mà rẻ lắm. Cái gì mình cũng thích mà thích ngó thôi chứ biết mua về không làm gì hết. Có những cái áo lạnh rất đẹp, mặc được hai mùa, mùa mà màu rất là dễ thương. Cái màu vàng vàng hoặc là cái màu nâu nâu mà mình người tu mặc cũng hợp lắm. Nhưng mà mình biết là cái nhu yếu của mình không cần, là bởi vì mình đã đủ. Thích đẹp và mình mặc là rất hợp, nhưng mà mua về thì được, mua thì có thể mua, nhưng khiêng về là cả một vấn đề. Dù rồi về tới đây rồi có mặc hay không là vấn đề nữa, cho nên không mua. Còn mình bây giờ là có cái bệnh lớn lắm, đi shopping thấy sale là cứ vớt cho ta. Kệ, xài cũng xài, cứ mua đi, rồi vài bữa nữa dục. Chùa mình ở dưới bếp đó, cục đậu xanh, thôi xài hết chi uổng, cất đi, bữa nào mình thiếu một cái mình có. Nhưng mấy người nhớ cái cục thiếu đó nó ở trong đó đâu. Cho nên lâu lâu mà soạn cái tủ ra, cái bồ đề gai nó nổi lên. Vì sao? Nó chật không có chỗ đi mà cứ phải chút 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 vậy. Quý vị hiểu mà nói không? Cho nên có những cái cần chứa và những cái không cần. Làm thì làm hết, tại vì không ai bao giờ nhớ hết. Và khi mình cần gấp đó, là không ai bỏ thì giờ đi vô cái tủ lạnh đó mà moi ra để kiếm một cục đậu xanh này. Thực tế là nó như vậy. Cho nên một là xài hết, còn không hết á, thì mình thanh toán làm sao đó. Có quan có liện thì cứ nguyện đem lọ tội lỗi này hướng về cho con hưởng. Chứ đừng có để trong đó. Vì mình không có, mình không bao giờ mình xài. Bây giờ quý vị thử trong nhà quý vị đi, quý vị sẽ biết. Cái nhà quý vị thôi, quý vị cất đồ mà có bao giờ quý vị nhớ để xài hay không? Có không? Hà huống chi là chùa. Chùa đó là cái chỗ công cộng, mai người ta dời chỗ này, mốt ta dời chỗ kia, có thể mình nhớ. Cất ở đây nè, vô lục hồi, thôi mệt quá, đi kiếm cái khác xài. Rồi vài bữa nữa nó lòi cục kia ra. Đó, lòi cục kia ra, nhiêu đây không đủ. Nó cứ như vậy mà như hồi chiều đó soạn đó, mấy cục bún tàu, mấy cục đậu xanh, mấy cục chân nấm. Nó cứ như vậy. Cho nên là Phật mới nói đó, người ta chứa người ta thấy nó hạnh phúc lắm. Lợi đắc. Nhưng mà mình có những cái không có lợi đắc mà nó đắc cái phiền não cho mình không à. Bây giờ quý vị ra cái kho kia biết, chùa mình mà không có cái kho đó là chắc là cũng te tua chứ không phải giỡn. Rộng như vậy đó nghe, mà giờ vô không có đường đi. Cái gì cũng có ngoài đó hết, không biết những đâu mà nó về hay thiệt. Cái gì cũng có đó, không có đổ đi đi. À, Pháp Hòa mới nói người ta nhìn cái vỏ mình, ta nói chắc mình giàu lắm, nhưng mà vô toàn là hũ chao với hũ rồi dưới nắp chai không à, bưng ra trong kho là cả thùng nắp vậy mà không có cái hũ nào. Tại sao biết không? Mấy cô cứ nói kệ, cất đi rủi, bữa nào có cái hũ mình không có đồ mình dặn vô cũng đỡ. Mà có bao giờ có bữa đó không? Tại vì có bao giờ mà ngày mai ăn khỏi trả tiền đâu. Cho nên những cái đó là cần phải suy nghĩ và có cách nào để mà lờ nó đi. Cái thứ tư là này, các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi học tập về sinh vật, binh pháp, học các nghề khác nữa, nhưng Như Lai cho rằng đây không phải là cái thật sự đáng học. Vì sự học này phàm phu, không liên hệ đến mục đích, xa lìa tham chấp, không đạt được an tịnh giải thoát. Chỉ với ai nỗ lực học về giới đức, thánh, thiền, định thánh, Đức Thánh, Thiền Định Thánh và Trí Tuệ Thánh với lòng chánh tính ái mộ, thì sự học tập này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh. Đó, thì bây giờ nói cái chuyện học cũng vậy. Hôm thứ ba vừa rồi đó, Pháp Hòa đi giảng hai buổi ở trên trường trung học ở hướng West đó. Thì nó hỏi rằng đạo Phật có quan trọng cái học hay không? Câu hỏi học sinh nó hỏi như vậy. Thì Pháp Hòa nói quan trọng, đạo Phật quan trọng cái học. Nhưng mà đạo Phật có một cái nhìn về cái học, và học để làm gì, và có những cái học không cần thiết, có những cái nghiên cứu không cần thiết. Thí dụ như bây giờ bệnh ung thư, là nghiên cứu cái bệnh ung thư, điều đó cần thiết không? Cần. Có bao giờ quý vị nghe người ta nói rằng tôi bệnh quá trời bệnh, bệnh đăng báo chí nó đăng bệnh là tại vì người ta tìm hoài không ra trứng gà với con gà ai có trước, cho nên giận quá chết. Có bao giờ báo chí đăng chuyện đó không? Nhưng mà không có bao giờ có chuyện đó, thì mắc gì phải mở ra cái diện rồi gom tiền thuế của người ta đóng cho đã đời vô để nghiên cứu cái trứng gà với con gà ai có trước. Thì cái học nó đâu cần, cái nghiên cứu nó không cần. Vậy thì đạo Phật cũng cần cái học, nhưng mà có những cái học không cần thiết, có những cái học nó không mang lại cho mình một cái lợi ích gì hết. Và cái cả những có và mình đồng thời mình phải biết mình có những cái học nào nó hợp với mình và không hợp với mình. Thí dụ như giờ thầy tu á, thì có những cái học á, mà nó rất là hợp với mình. Thí dụ như là tâm lý học, social psychologist, những cái tâm lý học, hoặc là social worker, thì những cái học đó nó tốt thôi. Nhưng mà có những cái học không hợp với người tu, vì người tu mà làm cái nghề đó nó không được. Ví dụ như thích nghề business, vô học lấy cái bằng business ra để làm gì, để đầu tư. Thí dụ vậy, nó đâu cần đâu. Mà cái nghề đó nó cần là cho cái người khác, chứ không phải cho mình. Vậy cho nên có những cái học nó phàm, và có những cái học mình phải biết phân lượng nó như thế nào. Giống như cái bình bát mình ăn thì gọi là gì? Ứng lượng khí. Cái bình bát á, cái bình bát của quý thầy tiếng Ấn Độ gọi là bát đa la, tàu dịch là ứng lượng khí. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khí cụ chứa đựng thức ăn lượng theo cái sức của mình. Ứng là ứng hợp với cái cơ thể, cái bụng của mình, phải không? Lượng là cái chất lượng và cái bao nhiêu cái khả năng ăn của mình. Khí là cái dụng cụ, bát là một cái dụng cụ để chứa đựng những cái thức ăn lượng theo mình, gọi là ứng lượng khí. Thì mình cũng vậy, có những cái học nó không có cần, mình phải tìm như thế nào để mình học những cái học nó cần thiết đối với mình. Thứ năm là này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ các vua chúa Bà La Môn, những người giàu có hay các cấp bậc sai khác trong xã hội. Như Lai cho rằng đây không phải là đối tượng thật sự đáng phục vụ, vì sự phục vụ này thuộc phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa tham chấp, không đạt đến sự an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết phục vụ Như Lai chánh pháp và những bậc giới đức và lòng chánh tín ái mộ, thì sự phục vụ này mới thật sự cần thiết và nhu cầu vô thượng. Vì sao mà phục vụ vua chúa mà hoặc là các quan quyền nó không mang lại cái lợi ích? Bởi vì một khi mình đi vào con đường đó thì cái tâm của mình nó phải sao? Phải tranh chấp cái chuyện danh lợi hơn thua. Còn khi mình phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho mọi người và mọi loài, thì cái phục vụ đó nó khác. Nói như vậy không có nghĩa là mình không cần ai làm trong chính phủ, không phải vậy. Nhưng mà ở đây mình cái nhìn của người tuệ giác, cái đó nó cũng được, cũng cần, chứ không phải là không, trong một xã hội. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là cái rốt ráo, cái giải thoát. Còn cái giải thoát, cái rốt ráo là phụng sự cho mọi người, phụng sự cho cái chính nghĩa, phụng sự cho cái từ bi, cái giải thoát. Chứ không phải là mình nói như vậy rồi cái gì mình cũng không cần. Vì đây là những cái gì nó làm cho cái tâm hồn mình nó tăng thượng, Thì nãy giờ mình đang nói tăng thượng. Cho nên ở đây mà hôm nay mình học mấy kinh? Học hai kinh. Một là kinh gọi là tăng thượng tâm, hay là gọi là kinh an trú tâm. Thì kinh thứ hai gọi là sáu pháp vô thượng. Thì nãy giờ mình nói đó là thấy, nghe, gì nữa, chứa, học, phải không? Và phụng sự. Cái thứ sáu là gì? Các tỳ kheo có người cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến người bạn đời, con cái, tài sản, nhà cửa, thầy tà, bạn xấu. Như Lai cho rằng đây không phải là các đối tượng đáng nhớ nghĩ, vì sự nhớ nghĩ này mang tính phòng phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa, tham chấp, không đạt đến sự an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết nhớ nghĩ đến Như Lai chánh pháp, những bậc cao đức với lòng chánh tín ái mộ, thì lòng nhớ nghĩ này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì có khả năng giúp người trở thành, trở phàm, trở người phàm trở nên thánh thiện. Đó là những cái điều mà mình cần nhớ nghĩ. Còn mình nhớ nghĩ tới những cái kia thì chẳng qua nhớ thì để khổ, nhớ rồi để buồn, nhớ thì để giận, nhớ thì để hờn, phải không? Người thân của mình đó chỉ có hai cái nhớ. Một là nhớ để mà thương mà khóc. Rồi cái thứ gì đó, còn nếu mà không thương không khóc thì phải làm sao? Phải giận, phải hờn. Cho nên người ta nói, một khi nói loạn tưởng thì không rơi vào quá khứ thì nó cũng rơi vào tương lai. Chứ nếu mà nó ở trong cái hiện tại thì nó không gọi là loạn, gọi là chánh niệm cái hiện tại. Vậy thì mỗi một cái phút mình mất mình đó, tức là ở trong quá khứ và trong tương lai là như vậy. Cho nên mình muốn làm cho cái tâm mình nó vô thượng thì mình phải học sáu cái pháp vô thượng, và mình phải làm thực thiện năm cái phương pháp trừ những cái loạn tưởng này để làm cho cái tâm mình nó vô thượng, để làm cho cái tâm mình nó vô thượng. Thì người nào mà làm được như vậy thì người đó lúc nào cũng sống trong cái mức bình an như vậy. Thì họ muốn an trụ trong cái tầm nào họ an trụ. Thí dụ giờ họ quán niệm về cái thương, ngay cả khi mà họ quán cái ghét, tại vì lúc này cái tâm họ nó bình an, mà cái ghét nó không còn là cái ghét đối với họ nữa. Cái người đó không phải là người ghét của họ nữa, mà lúc đó họ thấy người nào cũng là những người họ cần giúp đỡ, họ cần phụng sự, họ cần thương, họ cần gần gũi, an ủi và vỗ về, chứ không còn là những người cách biệt. Hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây á, thì Pháp Hòa biết trong đó có một cái người còn đang có rất nhiều cái vấn đề ở trong cuộc sống, là vì cái người này còn hay tính toán người này người kia. Cho nên Pháp đặt mấy câu hỏi là có bao giờ quý vị, có quý vị đã từng nghĩ rằng chiến tranh không còn, nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, chứ quý vị mỗi ngày quý vị đối diện với quý vị thấy quý vị còn chiến tranh không? Quý vị còn chiến tranh giữa quý vị với người này, với người kia? Còn ai trong lòng quý vị mà quý vị cho đó là kẻ thù, cho đó là cái người mình không có ưa? Mà một khi cái người không ưa, cái người kẻ thù, tức là mình đang ở trong một chiến tranh. Mà cái chiến tranh đó cần phải được độ. Chiến tranh đó, cái chúng sanh đó cần phải được độ. Cho nên trong cái bài tụng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, thì cái câu kế đó là có gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Chúng sanh bên ngoài mình độ là một chuyện rồi, nhưng mà có một cái chúng sanh ngay ở trong lòng của mình phải độ họ. Mình phải độ cái chúng sanh đó. Cái chúng sanh mà còn ích kỷ, câu mâu, so đo, chấp trước, những chúng sanh đó cần phải được độ. Và khi độ được một cách rốt ráo rồi thì mình không thấy có một chúng sanh nào đã được độ. Tại vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đã nói vô biên thì không thể đếm, mà còn đếm được thì chưa phải gọi là chúng, chưa phải gọi là vô biên. Phải không? Quý vị cứ nghĩ rằng từ hồi xưa tới giờ á, quý vị có bao giờ quý vị tới giờ phút này sống mấy chục năm, quý vị ghi vô sổ quý vị giận bao nhiêu lần và cười bao nhiêu lần không? Có không? Nhưng mà ai hỏi tới mình giận có thường không, thì mình nói từ xưa tới giờ tôi cũng giận nhiều lắm rồi, nhưng mà tôi cũng có những lúc tôi vui, phải không? Như vậy thì
cái phiền não đó thì nó vô biên, nó vô tận, vô cùng. Vậy cho nên gọi là còn thấy có một chúng sanh nào độ được thì tức là còn cái tâm dính mắc ở trong đó. Nếu mà nói về bên ngoài không có thấy một chúng sanh nào được độ hết. Còn nói về phiền não thì cái câu nguyện của mình sao? Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Hễ còn phiền não thì còn trừ. Giống như đó là ngày nào còn một cái bệnh ung thư này chưa giải quyết thì viện nghiên cứu bệnh ung thư vẫn phải còn. Nói tới đây Pháp Hòa mới nhắc quý vị đây, cái chuyện này nó mới xảy ra. Một người đệ tử Tây mới gọi cho chùa biết là ngày 31 vừa rồi Halloween á, con nít đi xin kẹo đó, thì trong đó nó có một cái loại kẹo mà cái viên nó tròn tròn đỏ đỏ cam cam về, nó gọi là cái gì? Cái gì kẹo pop, poppy hả? Hả? Cái kẹo đó là kẹo gì? Cái cục phần, cái miếng, cái cục kẹo tròn tròn nó có miếng plastic nó bao ở dưới, nó có cái cây nhỏ nhỏ nè. Hả? Cái kẹo đó đó, rồi họ mới nói rằng đài tivi mới thông báo hôm nay là tất cả ai có kẹo đó phải đem đổ thùng rác hết. Là bởi vì có một người ăn mới bị trúng độc. Mới đây thôi, chuyện nó mới xảy ra đây thôi. Cho nên họ mới phone cho biết là nói với mấy đứa nhỏ ở chùa đó là hôm trước có đi xin kẹo đó thì soạn cái kẹo đó ra dục hết, là vì trong đó nó có dính cái máu của người và cái máu của vật. Cho nên đứa nhỏ kia nó ăn, bây giờ người ta thử ra đó thì trong kẹo đó dính máu của chưa biết là của con vật nào hoặc là của con người nào mang bệnh. Cho nên cái có một người ăn vô nó trúng và đưa vô nhà thương thì khám phá là do cái viên kẹo đó dính cái thứ đó, dính cái thứ đó. Cho nên là lát xuống rồi lấy cái mẫu đem dán biết gì. Thì họ có thông báo như vậy đó. Sẵn Pháp Hòa nói vậy đó, rồi quý vị về nhà coi ai đứa nhỏ nào có kẹo đó đó thì nói nó cúng hết đi. Nó lờ hết đi. Hả? Đó thì kẹo gì đó biết. Bây giờ trước khi mình dứt, quý vị có câu hỏi gì không? Nhưng mà quý vị thấy nhưng mà đại khái những cái lời Phật dạy như vậy quý vị hiểu hết không? Hiểu được cái ý hết. Thì nói chung là sáu cái pháp này Pháp Hòa thấy rất là hay. Thì có những cái Phật dạy đó, thấy, nghe nè, chứa nè, phải không? Thấy, nghe, chứa, học, rồi gì nữa? Phục vụ và nhớ nghĩ, sáu pháp đó. Thì mình phải biết cái nào cần chứa, cái nào không ha. Tại sao quý vị biết Phật Di Lặc cái bụng to không? Vì nan dung. Nhưng mà nan bất dung chi thế gian chi sự. Cái bụng này chứa tất cả. Nan dung mà. Nhưng mà nan bất dung thế gian chi sự. Không bao giờ chứa những cái gì không cần thiết của thế gian. Cho nên cái người vậy thì họ khỏe không? Họ khỏe. Đồ bổ trong đó không à? Cho nên lúc nào cũng cười, cũng vui và rất là thoải mái. Cho cái bụng của Phật Di Lặc đó hay lắm. Có những cái gì cần chứa thì chứa, cái gì không cần thì đừng chứa. Người tu của mình cũng vậy. Mình phải tập buông xả. Cái gì cần để ý thì để ý, không cần thì đừng để ý. Để ý nhiều quá cái mình khổ. Thôi thì nếu mà như vậy thì hôm nay mình đó là kinh an trú ở những cái tư tưởng suy nghĩ của mình. Thì cũng có một pháp môn gọi là sáu pháp tăng thượng. Pháp Hòa nghĩ rằng những cái này cũng là một trong những phương tiện để giúp cho mình tăng được cái thượng tâm của mình. Thí dụ như bây giờ á, ngồi ngay lên, mình muốn đi tụng kinh nhưng mình xoay qua xoay lại á, hơi mệt, thôi để nằm chút nữa. Mà hãy nằm cái chút đó đó là nó tới mấy chục chút lận. Tại vì cái chút đó là nó ngon hơn bất cứ cái chút nào. Một cái chút mà ngủ nướng á, cả đêm á, ngủ là không ngủ nha. Nhưng mà cái giờ bắt thức á, là cái giờ nó ngủ dữ lắm. Bây giờ bất thức đó. Giống như là đi chơi vậy đó. Có một cái cuộc đi chơi nào mà quý vị không mệt không? Đi thì hăng không? Đi thì hăng lắm. Nhưng mà về thì sao? Mệt nhòi. Hôm trước đi cắm trại đó, trên đường đi về, năm ngoái rồi chứ không phải đây. Đi thì không đông, đi thì ai cũng tươi. Lên xe, xe nó vừa đầy ba ra được có mấy phút cái thôi, mạnh ai nấy gật đầu đồng ý với tài xế. Thì Pháp Hòa mới thấy rõ đúng như vậy. Trong kinh có câu gọi là biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề quỷ hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuộng ưa. Thì mình cũng vậy, khi mình đi á, khi mình chơi rồi á, thì rất là vui. Tại vì đó, đó là quảng cáo mà. Nhưng mà hết quá thì nó sao vậy? Đấy là quảng cáo. Quý vị có nghe chuyện quảng cáo chưa? Có một cái anh chàng đó, ảnh lên Thượng Đế, ảnh cho xin Thượng Đế, ảnh nói rằng thiên đường á, thì vui, con biết rồi. Nhưng mà giờ con muốn biết địa ngục có vui không? Thì Thượng Đế nói được rồi, để ta cho con thấy coi là địa ngục với thiên đường ở đâu vui hơn. Cái thì Thượng Đế mới cho anh nhìn xuống địa ngục, thì anh thấy trời đất ơi, ngay góc này là cái casino nè, ngay góc này là cái quán bar nè, ngay góc này là tiệm bán rượu nè, ngay góc này là tiệm bán thuốc lá nè. Con người người ta sao mà hưởng thụ một cách rất thoải mái và vui chơi. Ảnh nói trời ơi, vậy là thiên đường còn phải đi nghe giảng, còn phải đi đứng đàng hoàng, ở đây thoải mái nhảy đầm mà disco rồi disco gì tùm đủ thứ hết, vậy thì vui quá, thôi con chọn ở đây. Cái thì Thượng Đế hỏi giờ con chọn đâu? Nói dạ con chọn ngay cái chỗ uống rượu nè. À, vô thì ảnh uống xong rồi, cái thì ảnh vô uống xong, cái thì mở toan cánh cửa phía sau ra, đó là một cái chảo dầu thiệt lớn, để mà rồi những cái chỗ gọi là, người ta gọi là người nào mà uống rượu nhiều thì kiếp sau sanh đầu thai ở trong con, trong phân á, làm giòi á. Anh nói trời ơi, sao mà ở trước quảng cáo như thế này mà ở phía sau? Thì Thượng Đế mới nói con không biết đó là quảng cáo hả? Đó chỉ là quảng cáo thôi. Đó là một cái câu chuyện vui. Nhưng mà khi đọc cái câu chuyện đó đó, thì mình mới thấy trong thế gian mình cũng vậy. Quý vị đi ra góc đường 101 dưới này, quý vị thấy một cái casino phải không? Đèn xanh, đèn vàng là quý vị sẽ thấy người ta tấp nập vô trong đó. Nhưng mà đằng sau của cái đó là cái gì? Là một sự đau khổ vô bờ. Khi tiền hết, gia đình ly tán, khi những cái gì đó nó đến. Như vậy thì cái casino mà đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ đó chẳng qua là quảng cáo thôi. Người nào muốn rượu thì làm gây cái nhân mất giống trí tuệ, thì kiếp sau sanh ra thì cái đầu nó cứ khù khờ, không biết gì hết. Cho nên cái nhân nào thì nó sẽ có cái quả đó. Thì quý vị nhìn vô tivi quý vị cũng thấy, trong quảng cáo gọi là The Brick á, hai đồng tháng mua cái video hàng bạc, rẻ quá. Nhưng mà vô trong đó mới biết là nó ký một cái contract với mình, là mình mua một cái đầu máy như vậy mình phải trả trong vòng bao nhiêu năm. Tháng trả có 2 đồng, sướng quá. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng nếu mà quý vị nhân ra cái 2 đó mà mấy năm sau thì trả bao nhiêu, có thể nó gấp đôi cái máy đó. Tất cả đều là quảng cáo hết. Thì cuộc đời này có gì không là quảng cáo đâu. Tất cả đều là quảng cáo. Mà hậu quảng cáo hay chừng nào á, thì sao? Cái giá mình phải trả nó cao chừng đấy. Quý vị có nghe chuyện quảng cáo đi Trung Quốc chưa? Hôm đi ra tới Quảng Đông á, thì trước khi mà rời khỏi Quảng Đông á, thì cái anh mà dẫn đoàn, ảnh mới nói rằng hôm nay em sẽ dẫn quý khách đi đến tham quan một cửa hàng chuyên bào chế thuốc bắc chữa trị các bệnh tật. Ồ, nghe một câu là mình thấy hấp dẫn quá rồi. Thì đi vô trong đó cái ảnh mới nói rằng hôm nay chúng em được mời một cái người dược sĩ nói tiếng Việt rất thông thạo ra đây để phục vụ quý khách. Thì cái ông kia là ông ra ông nói, nghĩa là từng lời ông là làm lòng bài bản, ông học thuộc lòng chứ đâu phải ông lên ông tự phát biểu luôn. Em xin kính chào quý vị, hôm nay em rất là cảm ơn quý vị đến đây. Quý vị có khỏe không? Quý vị ăn uống gì chưa? Xin mời quý vị ngồi. Và sau đây em xin quảng cáo một thứ thuốc. Thứ thuốc này trị bệnh này bệnh kia. Bởi vì họ trả bài cho nên là họ làm liên tục. Thì trong đó có anh em Phật tử giơ tay nói, xin anh làm ơn nói chậm một chút. Thì khi mà ổng nói chậm rồi cái thì ổng ngồi ổng nói, quý vị biết không, khi mà con người mình cái thận nó yếu á, thì mình hay bị uể oải, ăn không có điều, ngủ không có ngon, tóc nó mau bạc và hay đau thắt lưng. Thì thầy Tịnh Bạc á, thầy ngồi thầy ngó Pháp Hòa nói, tôi đó. Thì, là gì á, thầy á, thì thời gian gần đây tóc thầy nó bạc nhiều đó là một chuyện, thầy á, thì hay bị đau cái lưng, đi tiểu đêm nhiều. Còn Pháp Hòa thì hay uể oải, cho nên Pháp Hòa nhìn ổng, Pháp Hòa nói me too. Thì như vậy thì quý vị thấy trúng thứ thuốc, thuốc thận. Xong rồi, xong rồi nói, quý vị biết không, có nhiều khi mình đang đi lên ba bức thang mà tim mình nó ngột thổn thoảng vậy, khi nhìn nhau rồi đúng tôi. Thì cái ông đâu nói cái bệnh gì của ra mình hết. Ồ, nhưng mà hôm nay quý vị rất may mắn có một số bác sĩ Việt Nam đến đây sẽ nghe bắt mạch miễn phí, mua hay không tùy quý vị nhé, chúng em không ép nhé. Thì đi vô bắt mạch, cái ông nói sao thầy thấy trong người sao, mà nó đâu có kêu thầy, nói anh thấy trong người anh sao. Thầy bảo nói đúng rồi, cái thận anh đó, nó không yếu, nó yếu mà cái tim anh nó cũng không khỏe. Thôi bây giờ em, cái mình bữa nay em bảo đảm với anh chỉ uống hết cái thứ thuốc này là anh khỏe ngay. Cái nói dạ được, thôi thì bác sĩ cứ ghi hết nhiêu cũng được. Phần Pháp Hòa không 500 đô. Ghi cái to 500 đô, cái mình thấy nào là thuốc gì đó. Xong cái qua thầy Tịnh Mãn cũng 400 đô. Qua cái anh Phật tử này 300 đô. Ta nói đò trong đò người nào cũng 400-500 đô hết. Thì Pháp Hòa đã lấy to rồi, thì cái cô mà lấy thuốc đó, cổ nó lấy xuống rồi, thì mình định đi ra ngoài, mình lấy cái giỏ, mình lấy tiền mình trả. Thì vừa móc tiền ra thì có một bà cụ trong đó, bà mới nói, thầy làm gì vậy? Nói dạ thì mua thuốc lấy tiền trả. Bà nói, thầy bỏ vô, không có gì phải mua, nó dụ thầy đó. Nói không, nó nói trúng bệnh lắm mà dụ gì. Em nói, trời ơi, nhà tôi làm thuốc mà tôi không rành 6 câu sao? Quý vị biết không, trong cái đoàn là có phân nửa người đó là gia đình họ làm thuốc bắc. Cho nên hồi nãy khi mấy ông kia nói ai cần bắt mạch giơ tay thì toàn là mấy người ngoài như Pháp Hòa, thầy Tịnh Mãn giơ tay. Cả nửa gia đình kia họ đâu có giơ tay, họ biết. Vậy mà họ không xin nhanh với mình. Vô cái bà kia, bà vô bà cự với ông đó, bà nói mấy ông thầy này không có tiền. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ chỉ có cách cô nói như vậy thôi, chứ tự nhiên mình nói là không mua thì nó kỳ. Thôi bây giờ mua mỗi thứ một hộp. Mua mỗi thứ một hộp. Nó quảng cáo mật gấu. Thuốc mật gấu, nghĩa là ai mà cái ly nước mà quý vị biết không, đổ cái máu đỏ vô phải không, đổ một cái đống gạt tàn thuốc vô trong này, nó quay lên là nó đục, nó đen thùi. Mà bỏ một cái chai thuốc bột mật gấu đó vô á, thì cái ly nước đó nó lắng hết xuống liền. Trời đất ơi, mấy người thấy khoái quá trời luôn. Mua người nào cũng hộp, hai hộp. Thì ra tới cửa, cái ông kia mới nói, trời ơi, cái này ở đòn xiệt bên Hà Tây nó bán thiếu gì. Đó, rồi khi quảng cáo tới cái thứ nước gọi là phong thấp, ngâm là hết. Ngâm cái thứ thuốc đó chừng tháng là mình hết. Ai cũng lột vớ ra cho nó làm hết. Ai cũng lột vớ rồi cho nó ngâm chân nó so bóp. Ra hỏi Pháp Hòa chứ có thấy gì. Pháp Hòa nó trợ nó làm đâu có đã gì đâu, cái chân nó cũng mỏi y chang vậy chứ đâu có gì đâu. Mà người nào có một bà cụ đó, hai vợ chồng ra quất 450 tiền thuốc, tiền đô á, tính đô không. Cái bà ra bà mới cự, bà nói đi chơi mà đem ít tiền mà ông mua làm chi, là 400-500 đồng tiền thuốc mà mới có 2 ngày đầu mà ông quất 400 tiền thuốc, có tiền nữa mà đi. Ông mới cự, ông nói bà muốn tôi chết hả? Người ta nói thuốc hay vậy bà không mua tôi uống mà muốn tôi chết hả? Thì khi bà quý vị biết không, tới khi mà cái bà tiếc quá mà đi, bà nói hết ngày này tới ngày kia, nói hoài nói quỷ. Cái bữa nọ bà leo núi Nga Mi, bà mệt quá, cái bà quất gói vô gói thuốc tim, cái sao thấy nó khỏe, cái bà chạy qua nói Pháp Hòa, thầy ơi thuốc này hay quá, giờ không tiếc nữa. Giờ không tiếc nữa, thuốc này hay. Uống vô cái thì trong đó nó mật ong hơi nhiều, bà lại bệnh tiểu đường. Cho nên qua tới ngày hôm sau bà bưng 4 hộp thuốc là bà nói thôi con cúng hết cho thầy. Bây giờ Pháp Hòa thuốc thành 5 hộp, Pháp Hòa 4 hộp và cúng 4 hộp. Đấy, trong đoàn 9 người đi vô coi là đủ 9 người bị thần. Ai cũng thần. Thầy tỉnh mãn nói trời ơi đúng á, Pháp Hòa biết không, tôi lúc này là tóc mau bạc nè, đi tiểu đêm nhiều, quể quải, cái gì cũng có. Toàn là quảng cáo không? Đi tới đâu cũng nó cũng quảng cáo, tức cười muốn chết. Rồi sau này đi qua những cái chỗ nó giới thiệu là ngọc trai, nó giới thiệu đá cẩm thạch, nó giới thiệu tơ lụa gì đó là biết, bị một trận binh Quảng Châu, Quảng Đông là mình biết hết rồi. Nhưng mà an ủi, Pháp Hòa mới nói một câu an ủi mọi người trong đoàn. Pháp Hòa nói dạ không có sao, cho dù bây giờ mình lỡ mình mua 400-500 đồng đi nữa cũng không có gì gọi là ấy, thì bất quá mình giúp cho họ có thêm phương tiện để sống thôi, tại họ cũng nghèo khổ. Ồ, cả mấy người mà tốn tiền khoái quá, vỗ tay an ủi. Mà cái đoàn nó có cái bệnh, một người mua là cả người mua theo, cả đống người mua theo. Cho nên một cái người nào mà quảng cáo được cho một người mà bán được họ rồi là thôi, đắt như tôm. Mà quý vị biết mà gặp Pháp Hòa mà quảng cáo giùm họ nữa thì thôi, mấy anh bán tượng Phật đắt lắm, gọi là quảng cáo tối đa. Trời, cái tượng này mua bên Mỹ là 700 đó nghe, thầy mua đây con trăm rẻ quá thôi giới đi. Mua. Thầy thiện duyên mua mấy cái tượng Phật đeo ngay đây, qua tới Phổ Đà. Thầy biết không, cái tượng này ở bên Mỹ nó bán đắt lắm á, 45 đô Pháp Hòa mới đi coi bữa hôm nè. Bây giờ mua về làm gì Pháp Hòa, thì mua bán chứ làm gì. Ổng giới cho một bao. Về biết bán được không? Quảng cáo. Thôi giờ mình nói chung là ý muốn nói là cái chuyện mà quảng cáo đó mình phải rất là cẩn thận. Thì đi bên Trung Quốc nó quảng cáo dữ lắm, cái ngày đi qua Bắc Kinh mà còn bị đi chợ trời cũng bị quảng cáo luôn. Nó bấm cái nút về nè quý vị, bấm cái nút thôi là cái cục nước đó, nó tự nhiên nó nóng lên, cái là mùa đông mình cầm mình đi theo đường á ấm cái tay. Pháp Hòa nói trời, cái cục này hay lắm nghe, Canada nó bán đắt lắm á, mà ở đây nó rẻ nữa. Quý vị có nhiêu không? Có, nó bán nó để giá là hình như là 30 yên một cái, mà Pháp Hòa với mấy thầy trả giá nó rốt cuộc á, nó bán 5 cái mà có 20 đồng. Bán 30 đồng cái bây giờ trả giá 5 cái mà có 20 bạc à, rẻ quá. Thầy nào cũng giác 5 cái 10 cái. Tới lợi kia nó quảng cáo cái dao bào cầm củ cà rốt lên là cứ để như vậy là tự cái củ nó đưa cái tay mình đi, chứ mình khỏi cái dùng cái tay mình đi đó. Có quảng cáo mấy cái thứ đó vậy. Pháp Hòa nói mấy cái này là đồ quảng cáo không đó, hãy đi tới đâu mà thấy quảng cáo là nhớ Quảng Đông, đừng có dính. Thôi giờ mình nghỉ ha. Ai cũng bị lầm hết trơn á, ai cũng bị lầm hết á. Có một cái bà cụ đó, bà vô bà thấy cái đỉnh đốt trầm bằng bạc đẹp, thật là đẹp. Bà trả giá nó để là 130, trả xuống hồi còn có 30. Cái thì bà đi ra xe rồi, nó nhất định nó chạy theo xe nó bán. Nó chạy theo xe nó bán rồi, cái quý vị biết không, lúc đó nó tráo rồi, nó không để cái đẹp hồi nãy nữa, mà lúc đó trời tối đó, thì bưng đại cái bạc ra vậy đó. Bà thấy đó, bà đồng ý bán 30, bà dớt lên xe, bà ngồi bà coi kỹ là trời ơi tôi bị gạt. Mà trong đoàn là ai cũng bị gạt hết, không có người nào mua đồ không lầm, không có người nào mà không lầm, ai cũng bị hết á. Người nào cũng phải, ít nhất cũng phải là người nào tệ lắm phải một lần, nhưng mà thường ở trong đoàn kỳ này đi, người nào cũng ít nhất là 2-3 lần, không có ai mà không bị gạt. Mua một cái cuốn kinh ở ngoài này nó bán có 50 đồng phải không, mình thấy nó rẻ phải không, rác ra ngoài kia nó bán có 10 bạc. Như vậy là ra ngoài kia mua 10 đồng á, ở trong này mua 50 á, là mình ra ngoài kia mua được 4-5 cuốn nha.
mà ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy, chứ không phải là không. Cho nên là Minh Phổ Hòa mới nói mình cứ an ủi mình thôi. Tại vì sao biết không, Trung Quốc nó nghèo khổ dân tình. Một cái anh bồi bàn á, đi làm suốt một tháng 30 ngày, quý vị tiền lương nhiêu không? 200 đồng tiền bên đó, 500 bên đó, đó là 100 của mình, 500 bên đó là được 100 của mình, thì 200 bên đó là nhiêu? Nhiêu? Đâu có bao nhiêu đâu. Tại vì 500 mới 100 là một tháng, mà không bao giờ có tiền tiếp. Mình ở đây mình ăn mình còn cho 15% tiền tiếp, chứ qua Trung Quốc là ăn không có cho tiếp. Mình thấy tội. Hễ mà mỗi lần mà đi ra khỏi cái nhà hàng phải qua lén lấy tiền cho riêng mấy người đó, mình cá nhân mình cho thôi. Mấy anh mà làm trong khách sạn cũng vậy. Đoàn 16 người mà 36 cái vali, nó khiêm gần chết nó luôn. Pháp Hòa thấy tội. Lần nào mà xong rồi là Pháp Hòa cũng móc 150 cho thêm mấy người đó. Dĩ nhiên là mình phải cho họ rồi, nhưng mà đoàn hùng lại cho lặng chuyện, rồi Pháp Hòa cá nhân cho thêm họ. Thì tội lắm, có nhiều người ốm yếu mà khiêng giác thấy thương đó. Cứ nghĩ vậy đó, cho nên dù có mua hớ cũng sao. Mua hớ cũng sao, tại vì có hớ đi nữa không bao nhiêu tiền, giúp đỡ cho họ có thêm, nhưng mà phải trả giá. Trả giá là phải thôi. Đi đâu không có cái tờ giấy viết á, nó nói 100 á, mình không chịu mình gạch 100 nó đi, mình ghi 20. Trả từ 10 đồng thôi, đừng có trả nhiều, trả 10 đồng rồi từ từ lên. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Xin thông báo là thứ bảy tuần tới mình có khóa tu một ngày. Rồi ngày Chủ nhật thì mình cúng rằm tháng 10. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả buộc, xin chứng nên